Giống con, cô mụ lại nói, sanh bữa nay đã được 6 ngày rồi, hôm qua cô đã vô tòa thị sảnh Chợ Lớn mà khai sinh cho em rồi nữa. Vì vợ chồng không có hôn thú, nên phải khai theo họ mẹ là họ Võ, đặt tên là Võ Càn, không có cha. Con bối rối thêm nữa, ra khỏi nhà bảo sanh rồi, con cảm ơn vợ thầy Hiển, con tẻ ra Sài Gòn, ghé thăm người quen, chỗ con ở, học hồi trước. Con bày tỏ việc của con. Người đó nói, muốn nhìn con không khó gì, cứ giao cho trảng sư họ làm cho. Con chiếp trong bụng, đi mua vài quyển sách thăm anh vợ và chị vợ mỗi nhà một chút, rồi về. Thầm tính, ít ngày sẽ trở lên lo việc nhìn con, và nếu có thể được, thì lãnh con đem về nuôi dạy. Cách chừng một tháng, con đi Sài Gòn nữa. Con đã biết chỗ rồi, nên con đi một mình và đem tiền theo đặng mướn trảng sư lo việc nhìn con. Con đến nhà cô giáo Huyền mà thăm mẹ con cô Hưởng, thì cô Huyền nói cô Hưởng không có ở nhà cô nữa. Nằm trong nhà bảo sanh Chợ Quán 8 bữa rồi cô Hưởng bồng con về. Cô ở được 10 bữa rồi cô cáo biệt, nói đi kiếm bà con cậy nuôi dùm em nhỏ đặng cô làm mà nuôi sống. Con chắc thế nào con cũng tìm cô Hưởng được, bởi vậy con không lo. Con ra văn phòng của một vị trạng sư, mà cậy làm giấy tờ cho con nhìn nhận là cha một đứa con sanh tại nhà bảo sanh Chợ Lớn, ngày 5 tháng Chạp dương lịch, mẹ là Võ Thị Hưởng, 22 tuổi, cựu giáo viên, vì cha mẹ không có làm hôn thú, nên đứa nhỏ theo họ mẹ và đặt tên là Võ Văn Càn. Không có biên họ người cha. Ông trảng sư biên các điều con nói, ông hỏi địa chỉ tuổi và nghề nghiệp của con mà biên nữa. Ông biểu con đóng trước 500 đồng để trả sở phí giấy tờ. Ông sẽ làm đơn rồi buổi chiều con trở lại ký tên. Ông sẽ thay mặt cho con xin sao lục khai sanh để đính theo đơn mà gửi. Con cứ về để ông lo cho. Nếu có điều chi trắc trở, cần phải có mặt con, thì ông sẽ gửi thơ mời con lên. Con về nói chuyện lại cho vợ chồng thầy Hiển hay, tuần sau vợ thầy Hiển đi Sài Gòn về nói, cô có ghé thăm cô Huyền, và cô Huyền cũng nói y như lời đã hứa với con. Qua tháng 3 năm sau, con mới được thơ của ông trạng sư, cho hay, công việc đã xong rồi hết, và ông biểu con đem lên đóng thêm 500 đồng nữa, đặng lấy giấy tờ. Con lên đóng tiền, rồi ông trạng sư bèn giao cho con một tờ khai sanh tên Võ Văn Càn, không có cha, còn mẹ là Võ Thị Hưởng với một bổn sao án tòa sửa, khai sanh đó lại tên Nguyễn Văn Càn, cha là Nguyễn Văn Đường, mẹ là Võ Thị Hưởng. Còn đính hai tờ ấy theo thơ này, để chứng minh cho má biết con có một đứa con trai tên là Nguyễn Văn Càn, con của cô Võ Thị Hưởng đẻ. Con rất tiếc con có con trai mà con thấy mặt nó một lần, hồi mới sanh từ ấy đến nay, con với vợ chồng thầy Hiển kiếm hết sức, mà không biết nó ở đâu, đặng đem về mà nuôi. Cách vài ba năm sau thầy Hiển có cho con hay, thầy nghe chắc cô Hưởng có chồng rồi cô theo chồng ra ở ngoài Huế. Còn đứa con của cô thì người nói, cô đem theo, kẻ nói, cô cho người khác nuôi làm con. Nhưng ai cũng nói mờ ớ như vậy, chứ không ai biết rõ ra Huế cô Hưởng ở đâu, làm nghề chi. Còn nói con cho người khác nuôi thì người đó tên gì? Ở đâu cũng không hiểu. Thưa má, trót mười mấy năm nay con sống giữa tình cảnh như vậy đó. Có vợ mà như người không có vợ. Có con mà cũng như người không có con. Vợ con đều có mà không già, không mà có. Thiệt trớ trêu hết sức. Đời con hư hỏng, con không tiếc gì. Con chỉ buồn cho bổn phận con làm trai mà con không trọn thảo với cha mẹ ông bà. Con lại làm hại một cô thiếu nữ có học thức nhiều ít, có tương lai tươi cười, vì con yêu mà cô phải chịu nhục nhã hư tương lai, rồi bỏ tất cả mà phiêu lưu nơi đất khách. Mà con còn bỏ bơ vơ một đứa con thơ của con cấu tạo. Không hiểu nó còn hay mất, sướng hay cực. Không biết giờ này nó được no ấm vui cười như người ta, hay là nó vất vả lang bang ở bên chuồng trâu hay nằm dưới mái chợ. ngó lên trên, ngó xuống dưới, ngó ra ngoài, ngó vô trong, ngó chỗ nào con cũng thấy con lầm lỗi, nên con buồn bực vô cùng. Sống mà như có lưỡi dao cắt ruột gan, hay có mũi dùi đâm đầu óc. Sống như vậy, năm này qua năm khác, phẩm chất con đã yếu sẵn, tự nhiên sức khỏe con phải hao mòn. Trái tim con phải hồi hộp rồi, con bệnh, ấy là lẽ thường, chứ không có chi lạ hết. Vì con sợ má buồn, nên con phải gượng gạo ăn uống ra vào cho má vui, chứ thiệt con biết con bệnh nhiều. Trái tim con yếu lắm má à, con sợ, con không thể sống lâu cho má vui nhiều ngày được nữa. Con ghé mắt vào cảnh tương lai của nhà mình, con cảm thấy hễ con chết rồi thì má khổ tâm nhọc trí nhiều lắm. Má đã già rồi, má còn sức khỏe với nghị lực đâu mà dám đương đầu để phá tan giặc sầu thảm cho nổi. Con sợ má cũng sẽ ngã qua như vậy nữa. Má, mà ngã rồi á, sự thờ phượng ông bà má gửi lại cho ai? Cửa nhà với tài sản của ông bà lưu lại rồi, má dày công mở rộng ra thêm nữa, má sẽ giao lại cho ai gìn giữ đây? Còn nghĩ tới tương lai ảm đạm này, con tức quá. Con tức con tập tánh nhu nhược, nhẫn nhịn nên con thua thiên hạ. Con tức con thiếu dũng cảm, thiếu cương quyết nên con không đi kịp với đời. Con tức con muốn làm quân tử với đám tiểu nhân, nên con bị tai hại. Con tức, con đeo theo hiếu đạo một cách mù quáng dại khờ. Con không biết dây trở nên con được hiếu nhỏ mà mất hiếu lớn. Con tức, con cư xử lỗi thời, nên đời sống của con là một chuỗi ngày thảm sầu, rồi chìm ngắm trong đen tối. Nếu má may cho con một cái áo con bật chật hẹp, coi không hạp mắt, thì con cởi mà quăng phất nó đi, rồi mai cái áo khác mà bẩn cho vừa. Dầu má có phiền con, thì phiền trong ít ngày, rồi má thấy con y phục vừa dặn dễ coi, tự nhiên má sẽ vui lại chứ. Vui nhiều năm, mà đời con cũng vui, khỏi hư hỏng. Con biết con không sống lâu được, bởi vậy, hôm nay con có ý muốn tỏ hết nỗi lòng của con cho má hiểu, rồi con xin má tha lỗi cho con trở về âm cảnh, trí an ổn, lòng nhẹ nhàng. Ngặt nói ra, con chắc má buồn lo. Vì con không nỡ thấy má buồn, hay má lo gì con? Bởi vậy con không dám nói ngay với má. Con phải cặm cụi ngồi viết mấy trương giấy này mà để lại cho má. Viết với tất cả tấm lòng thành kính của con. Lúc con ngồi viết đây, trí con bình tĩnh, con không có ý phiền má hay là giận ai hết. Con chỉ biết, con cư xử lỗi thời. Con giữ đạo hiếu mù quét. Con thiếu cương quyết nên con không làm vui lòng má được. Con chỉ muốn cho má hiểu rõ nỗi lòng đau khổ của con, rồi má sáng suốt mà nhận định đường lối để má đi. Sau khi con lìa má, mà theo cha xuống chính suối. Má muốn hạ lớp tuồng bi hỷ kịch của thế gian. Má muốn vũ sạch hồng trần để lo tìm đường về đất Phật, hay lên cõi tiên, hoặc má vì nhân nghĩa mà lân la nơi cửa thánh, má chọn đường lối nào? Tự ý má. Còn nếu má vì tình nghĩa với cha con, má không đành để tông môn của cha phải chấm dứt, thì có thằng Càng đó, nó là máu thịt của con. Có giấy tờ minh chứng, tính theo sắp giấy di bút của con đây. Có lẽ, trời đất không nỡ phụ tấm lòng thành tín của má đối với người quá giảng, sẽ giúp cho má toại nguyện. Trước khi lại má mà vĩnh biệt, con sực nhớ, con còn một mối nợ trần này nữa. Đứa cháu ngoại gái của ông Hương Nghị Thiệt ở rạch Mồng Gà nó tên Cát, con của thị Thẩm, nó cũng là di tích của con. Nếu má thương con thì con cúi xin má sang tình thương của má qua chút nợ của con đó. Con vẫn biết nó là con gái không nói dòng được, bởi vậy con yêu cầu má châu cấp cho nó no ấm vậy thôi, đặng dưới suối vàng con khỏi ân hận. Đứa con bất hiếu Nguyễn Văn Đường của má, khóc lại má mà vĩnh biệt. Ông Đốc Thắng đọc dứt, rồi ông xúc động cực điểm. Thế bà Xá cầm ngồi khóc, ông đưa sắp thơ với giấy tờ cho bà, rồi ông ra đứng trước cửa mà ngó ngoài đường. Bà Đốc coi cho con nhỏ ở, dọn cơm lên bàn. Bà mời bà khách gặp bữa qua ăn cơm với bà. Bà xã cảm ơn bà nói, bà ăn cơm rồi, bà mới đi đây. Vợ chồng ông Đốc biểu con nhỏ ở, rót nước trà mời khách uống, rồi ngồi lại ăn cơm. Bà Đốc nói, tôi nghe đọc thơ của cậu Đường, tôi cảm động quá. Tôi nghiệp cậu hết sức. Con nhà có tiền mà bị con vợ không biết điều, nên đời của cậu không vui sướng chút nào hết. Bữa nọ, mợ mướn hai người theo, đặng làm nhục cô giáo Hưởng đó. Có tôi chứng kiến. Công chuyện thiệt y như lời cậu nói trong thơ. Con nhà mất dạy, nên khờ quá. Tính làm nhục cho người ta, còn mình bị thiên hạ ghét, nên họ nhục mạ. Bà xã nói, việc dở lỡ như vậy mà, tôi thật có hay đâu. Nếu hồi đó tôi hay thì tôi thu xếp, có lẽ yên ổn được, đâu có khổ như vậy. Ông Đốc nói, việc nhà của chị, ai biết bụng chị thế nào nên dám chen vô mà nói. Lúc đó, tôi đổi lên Cần Giuộc vừa mới được một năm. Tôi chưa quen biết chị cho lắm. Cô Hưởng khóc, nói cho tôi hay cô phải bỏ trường mà đi, bị cách chức. Thầy kệ. Tôi thấy vậy tôi thương. Tôi lén cho phép cô nghỉ, đặng đi vận động xin thôi, khỏi bị cách chức. Mà việc đã qua rồi, nhắc lại không ích gì hết á. Bây giờ, thơ di chúc của cậu Đường nói như vậy, chị tính làm sao đây? Bà xã nói cần gì phải tính. Tôi hay, tôi có tới hai đứa cháu nội. Trời, khiến tôi thấy đứa gái tôi thương, tôi đã đem về tôi nuôi mấy năm nay rồi. Bây giờ còn đứa cháu nội trai nữa. Tôi phải kiếm, dầu mất công tốn của bao nhiêu tôi cũng quyết kiếm cho được. Ông Đốc nói, chị xử như vậy là phải hơn hết. Có tiền bạc để làm gì mà bỏ rơi con cháu. Chị làm như vậy, cậu Đường ở dưới Cửu Tuyền chắc cậu vui lòng lắm. Mà danh giá của chị càng lớn thêm. Con tôi nó nói, nó có lỗi. Tại nó tập tánh nhu nhược, nó cư xử lỗi thời, nên nó mới bị hại. Tôi nghĩ lại, lỗi tại tôi chứ đâu phải tại nó. Tôi mù quáng không biết dạy cho nó ăn ở hợp thời. Bây giờ, tôi mới thấy tôi lỗi thời chứ không phải nó. Cậu Đốc, có biết vợ chồng thầy giáo Hiển bây giờ ở đâu hay không? Tôi nghe nói ở bên Hướng Cõn á. Cách 10 năm nay, người anh vợ thầy lập hàng xuất nhập cảng trên Sài Gòn. Biểu thầy xin thôi về giúp rồi, cho hết hai vợ chồng qua Hướng Cõn ở, học tiếng ăn lê, và coi dùm cái chành lạp, để rước hàng bên này qua, và gửi hàng ở bển về. Vợ chồng ở luôn bển từ đó tới giờ đó. Còn cậu Đốc có nghe cô giáo Hưởng với con của cô ở đâu hay không? Không. Tôi nhớ mày mãi. Dường như sắp nhỏ tôi có nói gặp cô Hưởng, mà đứa nào nó nói tôi quên rồi. Để ít bữa tôi lên tôi hỏi lại coi. Chừng nào cậu đi? Tôi về thăm nhà chơi 2-3 bữa, rồi tôi sẽ đi nữa. Cậu Đốc lên hỏi thăm, rồi ráng kiếm cô Hưởng hoặc thằng Càng giùm cho tôi đi. Cậu làm ơn mướn người ta đi kiếm, chịu tiền xe cho họ, tốn hao bao nhiêu, tôi cũng chịu hết á. Cậu đừng ngại chỗ đó nha, được một đứa cháu nội trai, giàu mất mấy dãy ruộng, tôi cũng vui lòng mà. Giống gì mà tới mất ruộng lận? Vậy chứ sao cậu, không có con mà không kiếm được cháu nữa, thì ruộng để cho ai ăn? Nè, để chiều tôi đem một số tiền qua, tôi gửi cho cậu dùng làm sở phí mà đi kiếm. Cậu mướn xe mà đi, tìm được cậu bao xe lô chở về đây dùm cho tôi, cậu được phước đức lớn lắm á. Đọc thơ cậu Đường hồi nãy tôi nói thiệt chị, tôi cảm động quá. Tôi sẽ ráng tôi kiếm cho được cô Hưởng mới ra thằng Càng. Kiếm đặng làm ơn cho chị, mà cũng làm ơn cho cô Hưởng nữa. Bà xã cầm, đút hết giấy tờ vô bao thơ, rồi gói lại trong khăn, và từ giả vợ chồng ông Đốc Thắng mà về. Hứa, chiều bà sẽ trở qua nữa.
Vì thương nên phải.
Cô giáo Hưởng, một nạn nhân của ái tình, vì ăn năn hối hận, nên cô phải bỏ xứ mà phiêu lưu nơi đất khách, quyết vùi thân trong chốn rừng núi để chôn lấp thân danh nhơ nhuốc mà hàn gắn vết thương tâm. Vì không nỡ chịu mang tiếng giật chồng mà khuấy rối gia đạo của người yêu, nên cô phải hy sinh xa người đến 18 năm, mà cũng vì không đành kéo đứa con thơ ngay chung sống trong cảnh đời phiêu lưu vô định, nên phải cắt bỏ rời luôn máu thịt trót 17 năm. Bụi thời gian đã phủ lấp nhiều lớp trên đống dĩ vãng, là di tích của ái tình, lắm ngọt bùi mà cũng lắm cay đắng. Tuy vậy, mà có khi cô Hưởng trong đêm thanh vắng ngồi một mình với một ngọn đèn, cô chẳng khỏi hồi tưởng việc năm xưa, nhớ người yêu, không biết bây giờ người có an vui hiển đạt hay không. Rồi cũng nhớ đứa con dại, không biết bây giờ nó còn hay đã mất. Đã 40 tuổi, đã từng chịu phong trần nhiều năm, đã bỏ dẹp cái tâm hồn đa sầu đa cảm, mà xem cuộc đời như hí trường, như trò chơi, không có gì đáng buồn hay đáng vui nữa. Vì cuộc đời là lượng sóng đẩy đưa lôi cuốn con người. Chẳng khác nào ngọn gió mạnh hốt bay lá cây khô mà bỏ rải rác chỗ cao chỗ thấp. Không làm sao mà định trước được. Cô Hưởng chắc nợ đời cô đã trả đủ, tình yêu cô đã lợt phai, nên nhân có tiền bạc, lại được rảnh rang, cô mới trở về Sài Gòn, đặng lắm tai nghe thử chuyện xưa, liếc mắt dòm qua lối cũ. Ngày qua tháng lại, chỉ có 17 năm trời mà đã nhiều lần sao dời vật đổi. Kẻ mất người còn, kẻ mất thì đau lòng ứa lụy đã đành, thảm nỗi người còn cũng không biết ở đâu mà kiếm. Cô Hưởng rảo bước trót 10 bữa mà tìm người bà con là cô giáo Hạnh. Hồi trước ở Bà Chiểu, người cô gửi con rảnh tay mà đi xa. Cô hỏi thăm lần lần, mới hay cô giáo Hạnh cách 10 năm trước cô thôi dạy học bán nhà về ở miệt Củ Chi. Nhưng cô gả người con gái lớn, tên Thinh, lấy chồng ở vùng Cây Quéo. Lên miệt đó hỏi, mấy bữa nữa mới hay, cô Thinh đã mướn một căn phố lầu trong đường đâm qua hông đất Thánh Tây. Ngoài đất hộ, chồng đi làm việc, có mở tiệm mai treo bản hiệu Tân Hưng. Cô Hưởng ra đó thiệt gặp cô Thinh. Chị em mừng nhau, rồi dắt nhau lên lầu mà nói chuyện. Cô Thinh mới kể chuyện ở nhà cho cô Hưởng hay. Má cô là cô giáo Hạnh, nuôi em Càng đến 8 tuổi. Em mạnh khỏe, học siêng nên khá lắm, trong nhà ai cũng yêu. Rồi má cô đau phổi. Bác sĩ khuyên kiếm chỗ cao ráo mát mẻ mà ở đặng tịnh dưỡng. Chẳng nên dạy học nữa. Má cô gả cô lấy chồng, rồi xin từ chức và bán nhà về Củ Chi mà ở. Vì em Càng ham học, lại có khiếu thông minh, mà cô không nỡ đem về chốn thôn quê mà ở cho em chịu dốt. Cô Tư Phúc ở trên Tân Định, là em con nhà chú, có chồng làm việc, mà không có con. Cô xin lãnh em Càng mà nuôi, làm con đặng cho em ăn học. Chẳng dè, em Càng ở chừng một năm, rồi em bỏ đi mất không biết đâu mà kiếm. Cô Hưởng mất con, cô ngơ ngẩn. Chính lúc ấy là lúc chính phủ đương lo chấn hưng luân lý, cương quyết cấm ngặt tứ đổ tường để diệt bại tục tội phong. Các nhà báo đều hưởng ứng, gây ra một phong trào mạnh mẽ bài trừ những thói xấu xa, như gái lẳng lơ, trai nhảm nhí. Hội xây dựng đời mới, nhân đó mà tiếp sức, mà cổ động bảo thủ trinh tiết của gái thiệt thà, và chỉ trích hạnh kiểm, hèn mạt của trai háo sắc. Hễ trai gặp gái thì ghẹo chọc, dùng đủ lời ngon ngọt, đủ trước giả dối mà gây cảm tình, để gần nhau, cho có con. Rồi, gái vì muốn cứu thinh danh trai, vì trốn tránh nhiệm vụ, đồng bỏ đứa nhỏ của mình cấu tạo thành con nhà hoang. Còn nhỏ thì vất vả lang bang ở xó chợ góc đường. Chừng lớn lên thì nghinh ngang, hung dữ, tạo ra một hạng côn đồ đàn điếm mà cướp giật làm cho xã hội mất vẻ đẹp, mất an ninh. Những biểu ngữ in chữ lớn mà dán khắp vách tường, hoặc viết thành tấm bảng mà cặm tại ngã ba đường cái, để nhắc nhở gái lẳng lơ phải biết gìn giữ trinh tiết, trai nhảm nhí phải lo sửa lại tánh tình cho đúng đắn. Gặp phong trào như vậy, cô Hưởng cảm thấy có lỗi tới hai lần. Một là lúc thanh xuân cô không biết thận trọng, để cho tình yêu xô đẩy, làm cho cô mất tiết mất trinh. Hai là lỡ có con rồi, cô không lo nuôi dạy, bỏ cho nó đi mất, chấp nhập bọn với hạng trẻ hoang đàn, thù oán mẹ cha, quấy rối xã hội. Cô tính kiếm chỗ ở cho yên, rồi cô đi tìm con. Phải tìm cho được, mà đem nó ra khỏi vòng vô gia đình, đặng nó nếm chút mùi thân yêu, hạnh phúc. Vợ chồng cô Thinh mới nói tiệm may Tân Hưng lèo hèo chỉ có vài cô thợ, tối thì họ về nhà hết, nên tiệm rộng rãi. Vợ chồng bèn nhượng tầng trên cho cô Hưởng ở, có sẵn đồ đạc đủ dùng. Có chỗ ở yên rồi, cô Hưởng mới đi kiếm con. Đi chừng một tháng, cô gặp cô giáo Đào, là con gái của ông đốc học Thắng ở Cần Giuộc. Hồi còn nhỏ, cô Đào có học với cô. Cô Đào nhìn cô, hai đàn mừng nhau, hỏi thăm gia đình, nhắc sơ chuyện cũ, cô Hưởng mới hay. Cậu Nguyễn Văn Đường là tình nhân của cô ngày trước đã chết rồi. Chết mà không có con. Đã yên một mối rồi, bây giờ cô chỉ lo tìm con mà thôi. Cha nó đã mất, phải tìm cho được nó, đặng bảo bọc. Nhờ cô Tư Phúc nói, ngày em càng trốn mà đi, người ta có gặp em theo sắp phố bán sách bán báo. Cô Hưởng phăng lần lần mới gặp được càng ở chùa Nhân Hòa, bên Chí Hòa, mang đạo hiệu Huệ Minh. Mẹ con gặp nhau mà càng lợt lạc không có cảm tình chi hết. Muốn rước ra nhà đặng nói chuyện chơi thì càng từ khước, không chịu đi. Cô Hưởng về cô buồn nên nằm tiều hiu luôn. Mấy bữa, tuy được biết con tu hành tinh tấn, ấm áo no cơm, khỏi hoang đàn cực khổ, song con lại không muốn gần mẹ, nên con lơ đãng không có tình nghĩa mẹ con. Té ra có cũng như không. Thế thì làm sao mà vui mừng cho được? Cô đừng đau khổ nỗi lòng, vì tìm được con mà con lơ lãng nó không muốn nhìn, rồi lại nhớ đến người gặp gỡ ngày xưa, vì quá thương quá trọng người, nên phải hy sinh tình yêu để cho người trọn thảo với mẹ đặng gia đình êm ấm. Nào dè, người yêu chết mất lại không có con, mà đứa con mình sanh cho người thì không được nhìn. Té ra, mình yêu người, thành mình ghét người. Yêu mà hại, thì thà đừng yêu cũng còn nhẹ tội. Cô Hưởng nằm tư lự như vậy. Thình lình, cô Thinh lên lầu cho cô hay, có một ông xưng là đốc học hưu trí ở dưới Cần Giuộc. Ông ghé tiệm mai hỏi thăm cô, và muốn gặp cô. Cô Hưởng ngạc nhiên, lật đật ngồi dậy thay áo rồi theo cô Thinh xuống tầng dưới tiếp khách. Cô vừa thấy ông đốc Thắng đương đứng tại cửa tiệm, thì cô vội vã bước riết ra vừa đi vừa nói. Em kính chào ông đốc ạ. Dạ, ông bà đều mạnh giỏi hết phải không ạ?
Cảm ơn, mạnh giỏi.
Em về đã mấy tháng rồi, mà em không xuống thăm ông bà được. Thiệt, em có lỗi nhiều lắm. Xin ông tha lỗi cho em nha. À, chắc cô giáo Đào có nói với ông nên ông mới biết em ở đây à.
Ừ. Tôi nhờ con Đào nó nói nó có gặp cô. Cô nói cô ở đậu tiệm mai lối này, tôi mới biết tôi lại kiếm đặng thăm một chút. Cô đi mất 18, 19 năm nay, tôi hỏi thăm hoài à, nhưng không có ai biết cô ở đâu mà chỉ. Hôm qua tôi lên chơi, nghe con Đào nó nói, nên sáng này tôi mới đi kiếm ngay. Hôm em về Sài Gòn được ít ngày, tình cờ em gặp cô Đào. Cô nhớ em, cô nhìn. Em mới hay cô có chồng rồi, vợ chồng đều làm giáo viên dạy trường đa cao. Em hỏi thăm ông bà, thì cô nói ông bà đều mạnh. Ông đã hưu trí rồi, ở luôn dưới Cần Giuộc. Phải. Vợ chồng tôi cất nhà ở luôn cho rộng rãi mát mẻ. Mà cô đi đâu mà bặt tin gần 20 năm nay vậy? Cô hưởng cười, rồi ngó quanh quất mà nói. Em mời ông đốc chịu khó đi lên lầu uống nước. Ở dưới này không có chỗ ngồi. Lại người ta vô ra hoài à. Mình nói chuyện không có tiện. Ông Đốc Thắng cố ý muốn nói chuyện riêng với cô Hưởng, nên nghe cô mời lên lầu, thì ông đi theo cô liền, không dụ dự chi hết. Lên lầu rồi, cô Hưởng kéo cái ghế dựa bàn mà mời ông Đốc Thắng ngồi. Cô rót một tách nước trà, bưng lại mời ông uống. Cô ngồi cái ghế phía đầu bàn. Ông Đốc ngó trong ngó ngoài rồi ông hỏi. Nghe nói cô có chồng, mà chồng cô làm việc gì ở đâu ạ? Dạ, thưa em không có chồng. Ủa? Sao cô đi khỏi Cần Giuộc được chừng một năm rồi? Vợ chồng Tài Hiển nói cô có chồng, và vợ chồng cô dắt nhau đi ra Huế làm việc. À, dạ thưa, đó là lời em nói dối với cô giáo Quyền. Trong chợ quán á, để cô đồn lại với vợ chồng thầy giáo Hiển, cho người ta đừng tìm kiếm đeo đuổi theo em nữa. Cô thật báo hại quá, cô làm cho cậu Đường tìm kiếm hết sức. Tìm không được, cậu buồn rầu đến mang bệnh. Còn đứa con trai của cô bây giờ nó ở đây với cô hay là nó ở đâu? Dạ thưa không, em sẽ nói được vài mươi ngày em thấy ở nhà cô giáo Huyền bất tiện quá. Vì anh Đường biết chỗ, anh lẻo đẻo tới hoài, sợ vợ anh hay tới làm nhục em nữa. Em mới nói dối với cô giáo Huyền em đi mướn người ta nuôi con, đặng em kiếm việc làm mà nuôi sống. Em vô bà Chiểu ở đậu nhà một người bà con, được vài tháng em cứng cáp rồi em kiếm việc mà làm. Em làm ký lục cho một bà cử phú, bà có vốn nhiều muốn làm ăn lớn, ngặt không biết tiếng Pháp nên đi đứng khó một chút. Bà thương em, dùng em một năm bà tin cậy em lắm. Bà biểu em đi với bà ra miệt ngoài kiếm đất đỏ mà khẩn, hoặc mua để lập vườn trồng trà, trồng cà phê, là hai thứ bây giờ bán đắt lắm. Bà hứa cho em ăn lương tháng, lương xứng đáng mà giúp cho bà làm được việc. Phải có lợi thì bà chia cho em hưởng 10% nữa. Và bà Sáu Hậu là một sương phụ, chưa tới 40 tuổi, có phố ở Sài Gòn nhiều, lại có bạc gửi tại nhà băng đến mấy triệu. Em làm ký lục cho bà gần một năm, em mới biết rõ tánh tình bà, vì bà thất học nên bà khỏi bận rộn về tôn giáo, về luân lý, khỏi lệch bệch mắc lầy trong cái dũng thành kiến nhân nghĩa, hay cái đống phong hóa cũ kỹ như mình. Bà cứ nhắm thực tế mà đi, đi mau, đi mạnh, nhưng đi với trí cẩn thận, với đôi mắt sáng suốt. Nghe ai nói tới ái tình thì bà la lớn mà cãi liền. Bà nói loài người không ai biết ái tình là cái quái gì hết. Họ mượn hai tiếng ái tình cho êm ái, đặng dễ gạt gẫm, mà làm cho thỏa nhục dục hoặc cho ra bạc tiền mà thôi. Chứ không có ái tình gì hết á. Loài người chỉ đeo đuổi một mục đích là giả dối để lừa gạt, mà bóc lột nhau, ám hại nhau, cướp công giật của lẫn nhau. Bởi vậy, bà dạy ở đời mình chỉ cậy sức nhau chứ đừng tin bụng ai hết á. Bà là nhà tiểu phú mà bà quan niệm cảnh đời thiệt, kỳ quá ha. Thưa, kỳ thiệt. Tuy vậy mà em nhận thấy bà chân thành ngay thẳng, dám cứu người gặp cơn hoạn nạn, biết thương trọng cảnh nghèo hèn. Bà dũng cảm, có quyết đoán mạnh mẽ, nhưng bà biết ơn người giúp công cho bà. mà bà cũng biết xúc động trước tai hại của người khác.